là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sở Giáo dục Đào tạo khen thưởng cho các học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các trung học phổ thông năm học 2023-2024.
Thị trường đồ lễ cúng ngày ông công ông táo đa dạng nhưng giá phải chăng.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tại trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2023-2024. Trong 5 năm qua, kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh đã có những tiến bộ rõ rệt, đạt được những kết quả đáng ghi nhận với 179 học sinh đạt giải, trong đó có 4 giải nhất, 24 giải nhì, 62 giải ba và 89 giải khuyến khích, tăng 66 giải so với giai đoạn trước. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã có học sinh đạt giải quốc tế. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, tỉnh Yên Bái có 68 học sinh tham gia và có 40 em xuất sắc đạt giải, vượt 8 giải so với chỉ tiêu giao, tăng 7 giải so với năm học trước. Trong đó có 38 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, 1 học sinh trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ, 1 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Đặc biệt, kỳ thi năm nay lần đầu tiên tỉnh Yên Bái có học sinh đạt giải môn tiếng Trung. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của em học sinh và các thầy cô giáo trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2023-2024. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục mũi nhọn, tiếp tục thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn học sinh năng khiếu, học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, cần tiếp tục xác định xây dựng nhà trường phát triển đa mục tiêu để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Các em học sinh cần tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu, tích cực học tập, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa. Sống có lý tưởng và không rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống để phát triển toàn diện, đóng góp vào công cuộc phát triển của quê hương đất nước. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng quà cho các em học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2023-2024.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 1 tháng 2, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã trao quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên và trao tặng 40 suất trị giá 500.000 đồng một suất cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 20 suất cho các bệnh nhân nghèo điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Các suất quà trao tặng bệnh nhân nghèo được huy động từ sự đóng góp của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo xuân Giáp Thìn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động. Thông qua hoạt động này nhằm chia sẻ khó khăn với bệnh nhân, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng, đồng thời thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.
Hội báo xuân và các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn 2024 sẽ chính thức được khai mạc vào ngày mai, mùng 2 tháng 2 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện mừng Đảng mừng xuân của tỉnh Yên Bái. Thời điểm này, tất cả các hoạt động đã được chuẩn bị hoàn tất và chú đáo với nhiều nội dung đổi mới đặc sắc ấn tượng, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu của năm mới. Hội báo xuân và các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 năm 2024 tại Bảo tàng tỉnh. Nội dung bao gồm chương trình khai mạc hội báo xuân, trưng bày sách, ấn phẩm, hình ảnh quảng bá sản phẩm du lịch của tỉnh, trưng bày tranh cổ động với chủ đề Yên Bái chào năm mới Giáp Thìn 2024 và triển lãm ảnh nghệ thuật Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trưng bày chuyên đề đón Tết vui xuân với các hoạt động chào xuân mới Giáp Thìn 2024 và trang trí các không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc, tiểu cảnh xuân phục vụ người dân và du khách chụp ảnh lưu niệm, không gian sách xuân Giáp Thìn 2024 với các hoạt động trưng bày giới thiệu sách, vẽ tranh theo sách, tham quan đọc sách trên xe thư viện lưu động, thực hành sáng tạo tô tượng theo các nhân vật trong sách. Ngoài ra còn có hội thi gói bánh chưng, dạo bánh dày, các điểm check-in tại phố xuân, khu vực trước cổng bảo tàng tỉnh và thư viện. Thông qua các hoạt động giúp người dân và du khách sẽ có thêm những cảm nhận tốt đẹp và trải nghiệm thú vị về mảnh đất Yên Bái giàu truyền thống và bản sắc, con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, về nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc với thương hiệu là một điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ngày nữa là đến ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Công, ông Táo về trời. Tuy nhiên, thị trường đồ lễ cúng trong ngày lễ này đã sớm khởi động với các mặt hàng phong phú nhưng giá cả không có nhiều biến động so với năm ngoái. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Tết ông Công, ông Táo năm nay diễn ra vào thứ Sáu, nhưng ngay từ thời điểm này, người dân Yên Bái đã chuẩn bị đồ lễ cho mâm cúng đưa ông Táo về trời. Theo phong tục cổ truyền, vào ngày này người dân thường chuẩn bị các vật phẩm gồm cá chép sống, mũ hài, hoa tươi cùng mâm cơm cúng. Vàng mã là một trong những mặt hàng có sức mua lớn. Theo nhiều chủ cửa hàng cho biết, người dân bắt đầu mua vàng mã từ gần một tuần nay. Mẫu mã cũng đẹp, bắt mắt, phong phú, dồi dào về chủng loại, nhưng giá cả không có nhiều biến động. Trong đó, bộ mũ hài ông Công ông Táo dao động từ 20 đến 80 ngàn đồng tùy theo từng kích thước. Tiền vàng thỏi, vàng thần tài giá từ 10 đến 25 ngàn đồng một lễ. Bà Quản Thị Nơi, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Giá cả năm nay thì cũng như mọi năm không có cái gì đắt hơn. Mà nó thông dụng của dân thường như thế nào là bà nhà bà phục vụ như thế. Bộ ông Công thì từ thấp nhất đến cao, thấp nhất là 15.000 một bộ. Cho đến một bộ cao nhất là 80.000.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, chị Nguyễn Thị Thanh Mai ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã đi sắm đồ lễ cho mâm cúng 23 tháng Chạp. Do các mặt hàng rất phong phú và có nhiều đổi mới về mẫu mã nên chị Mai dễ dàng chọn mua. Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy là năm nào thì những cái ngày này thì cũng đông. Nên là cũng là lúc nào phải đi sắm trước. Đấy, còn thị trường thì tất nhiên những cái này là cái thiết yếu rồi, còn không thể không sắm không được. Thế là lúc nào cũng thấy đông. Mặt hàng thì rất là đa dạng phong phú. Mỗi năm một kiểu hàng mã, ví dụ như những tiền vàng các thứ này hay là quần áo ông Công cũng thay đổi như là trên trần mình, thời trang trên trần mình. Nên là rất dễ để lựa chọn với cả mua sắm.
Cùng với vàng mã, cá chép sống là một trong những vật phẩm không thể thiếu trong mâm cúng ngày ông Công, ông Táo. Giá cá chép đỏ phóng sinh không tăng, giữ ở mức 20.000 đến 50.000 đồng ba con. Chị Phạm Thị Lương, thành phố Yên Bái nói.
Hôm nay giá cả thị trường bình thường, bình ổn hết. Không có gì tăng so với mọi năm cả.
Giá vàng thì vẫn 20.000 ba con vậy thôi. Vẫn như thế thôi. Thì năm nay nó cũng hạ giá hơn so với mọi năm.
Để mâm cơm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời trở nên tươm tất, hoa tươi cũng là một trong những mặt hàng đắt khách. Tuy nhiên giá cũng chỉ tăng hơn một chút so với ngày thường. Các loại trái cây cũng phong phú về giá cả. Nguồn cung dồi dào đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số 02163-855-635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31 tháng 1 cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sắp có chuyến công du lần thứ 5 tới Trung Đông kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Điểm dừng chân của nhà ngoại giao Hoa Kỳ bao gồm Israel và các quốc gia lân cận. Trong chuyến công du này, Ngoại trưởng Blinken dự kiến sẽ thảo luận với quan chức các nước Trung Đông về các cuộc đàm phán trao trả con tin bị Hamas bắt giữ và việc tạm dừng giao tranh giữa Israel với nhóm chiến binh Hồi giáo cũng như cách thức quản lý dải Gaza sau khi chiến tranh kết thúc. Ngoài ra, ông Blinken cũng dự kiến kêu gọi các nước nỗ lực ngăn chặn căng thẳng leo thang trong khu vực. Cuộc tấn công vào một tiền đồn ở Mỹ ở Jordan cuối tháng 1 vừa qua khiến 3 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng, dự kiến cũng sẽ là chủ đề thảo luận trong chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken. Ngày 31 tháng 1, phát biểu với báo giới, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết cuộc tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan là lực lượng do kháng chiến Hồi giáo Iraq, một nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn, tiến hành.
Ngày 31 tháng 1, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách lần thứ tư liên tiếp trong bối cảnh lạm phát đang chậm lại. Với quyết định mới nhất này, lãi suất cơ bản ở Mỹ vẫn duy trì ở mức 5,25-5,5%, mức cao nhất trong 22 năm qua. Ngày càng có nhiều kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới, sau khi tháng trước Fed dự kiến 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Powell cho rằng ít có khả năng Ủy ban Thị trường mở liên bang sẽ đạt được độ tin cậy về lạm phát, cho phép cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tháng 3. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân không bao gồm thực phẩm và năng lượng trong tháng 12 năm 2023 đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, và là lần đầu tiên giảm xuống mức 2% kể từ tháng 3 năm 2021. Ngày 31 tháng 1, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Theo đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,1%, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,64%, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,06%.
Quốc hội Iran đã thông qua dự luật tài chính ấn định mức lương cơ bản cho nhân viên chính phủ và người về hưu trong năm tài chính mới, bắt đầu từ 21 tháng 3. Dự luật tài chính đã được các nhà lập pháp thông qua với 123 phiếu ủng hộ, 53 phiếu chống và 11 phiếu trắng, ấn định lương cơ bản cho nhân viên chính phủ ở mức 100 triệu, trong khi đó mức lương tối thiểu là 90 triệu ria. Dự luật này được thông qua trong bối cảnh chính phủ Iran đã phê duyệt mức tăng lương tối thiểu cho người lao động là 20%. Iran đang chứng kiến sự cân bằng mong manh giữa sức mua của người tiêu dùng và tỷ giá đô la Mỹ. Đồng ria của Iran đã mất giá hơn 10% chỉ trong vòng 2 tuần qua.
Dữ liệu mới được công bố cho thấy Trung Quốc chưa thể vượt Nhật Bản để trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới trong năm 2023. Dữ liệu hải quan Nhật Bản cho thấy nước này đã xuất khẩu 5,97 triệu xe vào năm 2023, nhiều hơn 5,22 triệu xe của Trung Quốc. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hơn 70% lượng ô tô xuất khẩu của nước này trong năm 2023 là xe chạy bằng xăng, đồng thời lưu ý rằng xuất khẩu ô tô sử dụng năng lượng mới đang tăng nhanh. Tỷ lệ sử dụng phương tiện năng lượng mới của Trung Quốc đạt 40% doanh số bán ô tô chở khách vào cuối năm 2023, cao hơn nhiều so với mức khoảng 7% ở Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, với trên 700 hợp tác xã thu hút trên 32.000 thành viên, những năm qua các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp chung vào phát triển kinh tế của các địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Dù gặp nhiều khó khăn, song phát huy vai trò nòng cốt của kinh tế tập thể, các hợp tác xã đã có sự chủ động bứt phá với những hướng đi mới thích ứng với thị trường, đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát triển sản xuất bền vững, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 56 tỷ đồng năm 2023.
Tỉnh Yên Bái xác định chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách, thể chế và công nghệ diễn ra trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội. Tỉnh đã ban hành nghị quyết số 51 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ban hành nhiều văn bản quan trọng gồm 2 nghị quyết, 13 quyết định, 2 chỉ thị, 18 kế hoạch và 1 đề án, cơ bản hoàn thiện một bước quan trọng về hành lang pháp lý, thể chế triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo. Theo ông Lê Tuấn An, đối với khu vực kinh tế tập thể ở Yên Bái, thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là một nhu cầu bức thiết, vừa phù hợp với xu thế của thời đại 4.0, vừa hợp lý với bối cảnh của những hợp tác xã ở khu vực miền núi phía Bắc. Ở vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái, ông An cho biết.
Lợi ích của hợp tác xã khi mà ứng dụng công nghệ thông tin đối với cả đồng bào dân tộc thiểu số nó có rất nhiều. Ví dụ tôi nói ví dụ như là hợp tác xã thì gần các trung tâm văn hóa, các cái điều kiện về cơ sở hạ tầng, điều kiện về đường xá, điều kiện về công nghệ hạ tầng công nghệ thông tin là tốt hơn, và các thành viên có thể là đến hợp tác xã, tập trung tại hợp tác xã và để có thể là triển khai, để có thể là học tập, tập huấn và triển khai những cái ứng dụng công nghệ thông tin tập trung một cách nó tốt nhất.
Những lợi ích mà chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển của các hợp tác xã, tổ hợp tác là rõ ràng. Song khởi điểm lộ trình bước đi của mỗi hợp tác xã lại phụ thuộc nhiều yếu tố. Trong đó khó khăn chính là trình độ cán bộ lãnh đạo của một số hợp tác xã, trình độ dân trí của thành viên, người lao động còn hạn chế trong việc tiếp cận chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh của đơn vị. Cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhất là các hợp tác xã ở các huyện vùng cao. Để thực hiện chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ vào thực tiễn sản xuất, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền cho các thành viên vai trò ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động kinh doanh của đơn vị. Các ngành các cấp cùng vào cuộc. Các đơn vị cung cấp các giải pháp về nền tảng số, dịch vụ thương mại điện tử cũng tích cực vào cuộc để đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp hợp tác xã với người tiêu dùng. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết.
Về phía Liên minh Hợp tác xã đấy, là phải làm tốt cái công tác tuyên truyền, đấy, lợi ích về cái công tác chuyển đổi số như thế nào để bà con thành viên hợp tác xã hiểu được là cái lợi ích đó để mà sẵn sàng vào cuộc. Đấy, thế và áp dụng cái công nghệ số, kỹ thuật số vào trong quá trình quản lý sản xuất kinh doanh, vận hành hợp tác xã.
Hợp tác xã Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn là một trong những đơn vị dù còn gặp nhiều khó khăn về tiếp cận với công nghệ số, song hợp tác xã đã tích cực ứng dụng công nghệ vào quy trình trồng, chăm sóc sản xuất, tiêu thụ và quảng bá sản phẩm. Trên cơ sở lợi thế của vùng chè cổ thụ San Tuyết có chất lượng nổi tiếng trên cả nước, các thành viên hợp tác xã đã cùng nhau liên kết chăm sóc, bảo vệ và trồng mới diện tích chè. Thông qua các chương trình dự án của ngành nông nghiệp, Liên minh hợp tác xã tỉnh, đơn vị này đã thực hiện chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc đến tận gốc chè. Đồng thời, hợp tác xã còn mạnh dạn tham gia các diễn đàn hội nghị khoa học để tiếp cận với thị trường thương mại điện tử, trang bị kiến thức cho thành viên hợp tác xã về sử dụng các thiết bị thông minh, đồng thời thu hút những nhân sự về công nghệ để thực hiện việc phát triển sản xuất các sản phẩm từ chè cổ thụ gắn với thúc đẩy du lịch tại địa phương. Bà Lâm Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng cho biết.
Chúng tôi cũng đã cố gắng là làm được những cái gì mà khả năng cho phép nhất ở thời điểm hiện tại. Đấy là cố gắng nỗ lực tự học hỏi và tham gia các cái chương trình hỗ trợ tập huấn của các cơ quan trực tiếp, ví dụ như là Sở Thông tin Truyền thông, ví dụ như Liên minh Hợp tác xã hoặc là các cái cơ quan ở tại huyện. Thì đấy là những cái bước đầu để giúp cho chúng tôi là có cái niềm tin tốt hơn và tự tin hơn để đưa những cái sản phẩm của mình lên sàn. Và một điều nữa thì chúng tôi cũng đang vận động và để thu hút các cái bạn mà có đào tạo chuyên môn cao hơn nữa về công nghệ thông tin để làm việc tại hợp tác xã.
Nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số, Hợp tác xã Thái Sơn, huyện Lục Yên đã hiện thực hóa thành những hoạt động cụ thể. Từ dây chuyền sản xuất được đầu tư hiện đại, hợp tác xã đã cho ra những sản phẩm chế biến sâu như dầu lạc, dầu đậu, chất lượng được đáp ứng, chứng nhận OCOP với tem mã truy xuất nguồn gốc, thuận tiện cho người tiêu dùng. Đơn vị này cũng tiên phong ở địa phương trong việc tham gia các hội nghị, hội chợ quảng bá sản phẩm và đưa các sản phẩm từ lạc lên sàn thương mại điện tử. Kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến phát huy hiệu quả đã góp phần nâng doanh thu cho hợp tác xã ngày một cao. Chị Tăng Thị Thắm Hồng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Thái Sơn cho biết.
Về quảng bá cho các sản phẩm của hợp tác xã thì hợp tác xã có các kênh như sàn thương mại, Zalo, Facebook và cả trên Shopee nữa. Cuối năm ngoái thì hợp tác xã cũng liên kết với bên Vỏ Sò, Cúc Mắc để lên sàn của hai đơn vị đó để mình giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình.
Chú trọng đến vai trò của công nghệ thông tin và phát huy hiệu quả của công tác chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất kinh doanh vừa là đòi hỏi vừa là giải pháp của các hợp tác xã trong quản lý sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Mỗi hợp tác xã ứng dụng ở một mức độ khác nhau, song điểm chung nhất là đã thay đổi được tư duy của hợp tác xã, phương thức làm việc khoa học của người quản lý và đặc biệt rất chú trọng đến nền tảng số và kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Đây là cơ hội để các sản phẩm vừa ra khỏi phạm vi khu vực mở rộng thị trường ra cả nước và vươn ra thị trường thế giới. Ông Đỗ Tuấn Lương, Giám đốc Hợp tác xã chè San Tuyết Phình Hồ cho biết.
Cái công nghệ thông tin như là sử dụng những cái Office để hay là những cái phần mềm nội bộ để chúng tôi quản lý cái hệ thống nhân viên của chúng tôi này, doanh thu này và quản lý hệ thống đầu vào, cái chất lượng đầu vào của giá búp tươi. Và kèm theo đấy là chúng tôi áp dụng cái thương mại điện tử cũng như mạng xã hội để có thể quảng bá cái hình ảnh thương hiệu trà San Tuyết Phình Hồ đến với mọi miền Tổ quốc. Hiện tại thì những cái kênh chính chúng tôi đang sử dụng để bán cái sản phẩm của chúng tôi là Shopee, Lazada và TikTok Shop.
Công nghệ số, chuyển đổi số là yêu cầu thực tiễn khách quan của sự phát triển đối với mọi thành phần kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã. Sự thích ứng, chuyển mình của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái thích nghi với công nghệ đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Điều này giúp các hợp tác xã chuyển đổi mô hình quản trị sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực. Đối với các thành viên và người lao động, ứng dụng công nghệ số sẽ giúp thay đổi tư duy, cách thức làm việc hiệu quả hơn, tạo tiền đề cho những đổi mới sáng tạo hơn. Và mục đích đạt được chính là tạo ra các sản phẩm có giá trị, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Tối qua, đội tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Bahrain để tiến vào tứ kết ASEAN Cup 2023. Trong thế trận lấn lướt, đội tuyển Nhật Bản mở tỷ số ở phút 38. Ritsuzan có mặt đúng lúc để đá bồi tung lưới đội tuyển Bahrain. Tới đầu hiệp 2, Take Fusa Kubo nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Nhật Bản sau khi VAR can thiệp. Ban đầu, trọng tài cho rằng Kubo đã việt vị, nhưng sau đó xác định cầu thủ Bahrain truyền về nên công nhận bàn thắng. Phút 64, thủ môn Nhật Bản lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà. Dẫu vậy, AAC Uda đã sửa sai cho chính mình và Zion Suzuki khi tái lập cách biệt hai bàn cho đội tuyển Nhật Bản ở phút thứ 72. Tiền đạo này khéo léo vượt qua vòng vây hậu vệ Bahrain rồi dứt điểm, góc hẹp nâng tỷ số lên 3-1. Đội tuyển Nhật Bản tiến vào tứ kết ASEAN Cup 2023, đồng thời đón tin vui khi Kaoru Motoma tái xuất sau chấn thương. Ngôi sao thuộc biên chế Britain được huấn luyện viên Morizasu tung vào sân từ ghế dự bị và chơi khoảng 20 phút cuối trận. Theo kết quả phân nhánh ASEAN Cup 2023, đội tuyển Nhật Bản sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Iran và đội tuyển Syria tại tứ kết vào ngày 3 tháng 2. Chuyển sang diễn biến các trận đấu trong khuôn khổ vòng 22 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Liverpool. Đây được xem là sân khấu bùng nổ cho ngôi sao trẻ mới 20 tuổi. Đến phút 23, Bradley cướp bóng từ chân của Chilwell trước khi chuyền cho Jota, người có pha xông thẳng qua hai trung vệ Thiago Silva và Badi Assin để ghi bàn mở tỷ số. Đến phút thứ 39, Bradley bứt tốc hỗ trợ tấn công và anh tung cú sút chéo quá hiểm hóc, đưa Liverpool dẫn 2-0. Cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho đội 1 Liverpool. Sang hiệp 2, thế trận của Chelsea không thay đổi. Phút thứ 65, Bradley khép lại màn trình diễn chói sáng với quả tạt cho Zobolai đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 trước khi được thay ra. Chelsea rút ngắn 1-3 phút 71 sau pha xử lý rất khôn ngoan của Lukaku trong vòng cấm của Liverpool. Tuy nhiên, cách biệt 3 bàn được tái lập ở phút 79 sau khi Nuzet căng ngang từ cánh trái để cho đi ra đệm cận thành, không lâu sau khi Nuzet một lần nữa đánh đầu đập sang ngang. 4-1 là tỷ số cuối cùng của Liverpool ở ngôi đầu bảng, đang hơn Man City 5 điểm dù Man City còn một trận chưa đá. Cũng trong rạng sáng nay, Tottenham thi đấu vô cùng thăng hoa trong trận đầu hiệp 2 để khiến Brentford ôm hận. Hiệp đấu đầu tiên chứng kiến Tottenham thi đấu kém cỏi và nhận bàn thua ở phút 15. Maupay là người trừng phạt gà trống thành London. Sang hiệp 2, Tottenham thể hiện một bộ mặt khác hoàn toàn. Ngay phút 48, Udoze gỡ hòa cho đoàn quân huấn luyện viên Postecoglou. Tiếp đà thăng hoa, Tottenham nhanh chóng khiến mảnh lưới của Brentford rung lên lần thứ hai, lần này tới lượt của Johnson ghi danh lên bảng điện tử. Ở phút thứ 56, Richarlison tỏa sáng để nâng tỷ số lên 3-1 cho Tottenham. Brentford không hề bỏ cuộc dù bị Tottenham chọc thủng lưới 3 lần. Cơ hội có điểm bừng sáng trở lại với đội khách ở phút thứ 67 khi Tony rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Nhưng đáng tiếc, đây là tất cả những gì mà Brentford làm được. Thời gian còn lại của trận đấu, Brentford không thể tận dụng cơ hội, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước Tottenham. Ở một cặp đấu khác, Man City tỏ ra áp đảo về mọi mặt trước các cầu thủ của Burnley. Man City chủ động ép sân Burnley từ sớm. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ với nửa xanh thành Manchester khi họ mở tỷ số ngay phút thứ 16. Alvarez lập công với tình huống đánh đầu dễ dàng ở cự ly gần. Tiếp đà thăng hoa, Man City nhanh chóng có bàn thứ hai vào lưới của Burnley. Phút thứ 22, De Bruyne kiến tạo thông minh để Alvarez thêm lần nữa điền tên lên bảng điện tử. Burnley vẫn có vài cơ hội ở hiệp 1, dẫu vậy sự sắc bén nơi các cầu thủ đội khách là con số không tròn chỉnh. Trong khi đó, Man City chỉ cần tăng tốc cũng đủ khiến Burnley non lo lắng. Bước sang hiệp 2, Man City nâng tỷ số lên 3-0 ở ngay phút thứ 46, lần này tới lượt của Rodri lập công khi đặt lòng chính xác sau đường kiến tạo của Foden. Trong khi đó, Burnley dù rất cố gắng nhưng chỉ khiến mảnh lưới của thủ thành Ederson rung lên một tần vào phút bù giờ thứ 3 hiệp 2 nhờ công của Andakin. Chung cuộc, Man City đánh bại Burnley với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp nửa xanh thành Manchester đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh từ tay của Arsenal.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 2 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 12-14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabay, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wave và Honda Vision. Quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wave Blade số Wave RSX, Fortuner, Vision, Les, Ablex, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH-350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wave, Blade, Wave RSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wave, Honda Wave RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.